phải làm sao mình làm được. Con mong sao quý ông bà quý Phật tử ở đây phải dám làm sao cho được cái câu thứ ba này. Phải làm sao cho được cái câu thứ ba này phải tỉnh không dám làm. Viên dung phi tức thành vô tức. Khi mà mình viên dung hết cả phi cả tức thì nó hoàn thành được vô thượng đạo, vô thượng giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có cái gì cao hơn nữa. Mà điều này Đức Phật đã quả quyết cho chúng ta rằng mỗi người chúng ta làm được. Đừng có cô phụ cái tánh linh của mình, đừng có nói ngồi tụng lặng lẽ nói rằng khó khăn quá, đừng có nói như vậy mà nó mất cái nhuệ khí của con người, mất cái linh tánh sáng suốt của mình đi. Cứ việc sao khai thông đi tâm đó, điều đó là điều quan trọng. Rồi cái thứ câu thứ tư, lúc bây giờ đây á, nước Phật Phật quốc là nước Phật chứ gì nữa, nước Phật với lại cái cõi ta bà là đối với lại Phật quốc. Ta bà đây là chỉ cho cái cõi khổ, mà Phật quốc là chỉ cho cõi vui. Thì lúc bây giờ giàu mình có ở trên Phật quốc đi nữa, quý vị mãn cái xác thân, bỏ cái xác thân này đâu nè, về Phật quốc, cũng như khi chúng ta trở lại cõi ta bà trên các cõi Phật là một thời gian. Rồi cũng là phân thân ư thứ độ tha phương. Lúc bây giờ mình thấy ở tỉnh này lâu cũng vậy thôi, bây giờ là xin để xuống Phật phân thân xuống Phật lại là cũng nhập thai, cũng trụ thai, cũng xuất thai, giống như bao nhiêu người đời vậy đó. Thì lúc bây giờ mình mới ở đâu? Ở ta bà. Nhưng mà ở ta bà không nắm nhiễm, cứ một lần mà đổ xanh ta bà, tức là ta bà cổ, ta bà cổ thì đang sổ thấy dương cảm như cổ như vậy, cao tận thì tôi đã thật sợ. Cõi ta bà là một cái cõi tham nhẫn, chữ ta bà là dịch từ tiếng Phạn kêu là ta và tham tâm, trung quay thì lại là tham nhẫn. Tham là siết chịu, mình sanh ra giữa đời này là siết chịu bao nhiêu những cái sự đau khổ, cho nên phải lo là phải nói chịu, đừng có than thở chấp đắc. Lỡ nếu trong cái trường hợp mà mình được một chút hồng phước của đời trước, nó hơn đỡ hơn một chút thì lo mà tiêu tôn đạo nghiệp. Còn nếu trong cái trường hợp mà đầu tắt mặt xấu đó đủ thứ chuyện hết, nội chướng ngoại chướng thì nó dây quanh, nó khổ đủ chuyện, vẫn phải là kêu là tham nhẫn, nhẫn nghĩa là để chịu đựng, chịu đựng để tìm lối thoát ly, chứ đừng có nên tạo nghiệp nữa. Và cái nghĩa nó như vậy, nó hiểu như vậy đó chứ, để chọn đứng đừng có tạo nghiệp nữa, chứ không phân tâm. Không phân thì phải vui thì cũng tạo nghiệp trong cái cách vui, mà khổ cũng tạo nghiệp trong cách khổ, nó có nhiều cái cách khổ vậy đó. Cho nên Phật quốc ta bà gì à, chữ ly đây là nhất định phải lìa cả kiếp và hung. Ta bà thì dĩ nhiên là nó là hung rồi này, thấy chưa? Rồi Phật quốc là kiếp tốt, nhưng mà người mà hiểu được đạo rồi thì dầu cho mình có ở cõi Phật tâm cũng chừng đó, mà mình có xuống cõi ta bà này tâm cũng chừng đó, cũng một ngày một bữa ăn, hai bữa ăn thôi, đợi đem hết cái thời gian của mình sống để làm lợi ích cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh còn đưa người lặng học mê muội trong cái sân mê điện đó, hãy nghĩ tới đó một chút, trước là độ cho mình, sau là độ thế thân, chứ nếu mà không khéo một cái thì thôi cái ngày qua tháng là còn dễ thành đồng. Rồi mà khi mà đã bàn đồng và yếu rồi thì cái sự tu tiến nó lại, cho nên người ta mới nói rằng muốn tu tiến phải tu cái lúc còn khỏe mạnh. Bởi vì khỏe mạnh mình phải chống chọi cái gì rắc rối vọng tưởng vọng động có con người mình được, chứ để lúc lớn tuổi rồi thì tâm động tâm bại, thì lúc còn tuổi trẻ là tâm động tâm thắng. Cho nên người ta mới nói tới câu là đạo Phật là một đạo của chủ nghĩa. Xin tôi thân thường ông nên viết cái quyển sách đó ra để cho tất cả các Phật tử của chúng ta cũng như vậy. Đạo Phật là đạo của tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ khi hiểu đạo được rồi, lúc bây giờ trên con đường đời đi sáng suốt minh mẫn, coi như là có một cái đuốc tuệ đó đi. Dầu nó chưa phải với một cái hình thức đi tu như các nhà sư đi nữa, nhưng mà sống trên một cái cảnh đời cũng quy hoàng cho chúng và quy hoàng cho sanh, chúng sanh. Cho nên con cháu còn trẻ, quý vị phải vận dụng làm sao cho hết sức để cho nó hiểu được đạo lý. Và chính cái đó là giúp vô giá trị vũ cho con đó, cho cháu đó, nếu có con đó, quý vị mà thật sự thương. Tích thơ dĩ vi tử công nguyện bắt nắng. Thành đạo chưa sắp để cho con cháu dùng bộ sách nó bắt nắng. Mất như tích âm đức tư minh, minh di trung trường chủ chi kế. Không bằng trước cái âm nó tức, nó mờ mờ. Minh minh đây nó mờ mờ, nó phải có ngày sáng là minh là mờ. Nhưng mà mờ đây á, là ví dụ trường chủ chi kế có nghĩa là nó có một cái sức. Người ta dùng những câu chứ là thường có người ta nói rằng cho đức chút. Còn là nếu mà vô đạo đó. Tóm lại, cái chân tâm thật tướng, đây là chỉ cho mỗi người chúng ta đầu tiên nó có hết nè. Đầu tiên có hết, mỗi người. Chứ không phải là chuyên Phật không có mà chúng ta không có rồi. Ví dụ như nhớ kỹ á, chúng ta đều có hết, hoặc Bồ Tát có, chúng ta cũng có. Mà nó đã có cái chân tâm Phật tướng này á, thì nó đều phi tất cả, nó không có vọng động đâu. Sở dĩ có vọng động là tại vì mình gây ra. Rồi chứ còn bên ngoài cũng trong rồi nó nói khỏi cái nguyên nhân đầu tiên á. Khó nói được khi mà chúng ta còn buông mê. Giả sử Đức Phật mà Ngài có bay xuống đây rồi Ngài cắt nghĩa cho mình nghe đi nữa, cũng ngồi để chịu tôi nghe. Bởi vì một cái người ở một cái thế giới như là sáng suốt, với một cái chúng sanh còn nằm trong thế giới tối tâm, thì họ không phải. Bây giờ muốn nhận trong đó Đức Phật chỉ đường cho chúng ta đi, chỉ bản đồ cho chúng ta theo, cứ theo đó. 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm sẽ thành. Rồi. Khi mà nó ghi tất cả nhưng mà nó không phải nó không có hết đâu. Chính nó, cái bản chất của tâm chúng ta là nó tức tất cả. Mà tức tất cả như vậy đó, nó trở lại thành cái ngôi tu là minh chứng. Hay là trở lại thành cái ngôi tử Như Lai hay tức như là chỉ cho Như Như Phật Động lên. Như Lai này không phải là chỉ cho Như Lai nồng trên Ngài Phật đâu. Mà chỉ cho mỗi người chúng ta ai cũng có Như Lai tặng. Lúc bây giờ nó viên dung phi tức thành vô thượng, viên dung vô ngại cả phi và cả tức trở thành ra một. Trên đời này nó là đóa hoa sen, rời khỏi buồn lầy rồi, rời khỏi mặt nước rồi, hai giai đoạn khó nhất đó, là khỏi buồn, vươn lên được buồn lầy rồi á, rồi còn phải vươn lên mặt nước đục nữa. Khi mà vươn lên khỏi nước độc trời đó, thì cái đó qua xem đó gọi là vô thượng đó. Đâu như cái buồn đó, buồn là thí dụ cho quả đời này. Nước đó là thí dụ cho một đoạn nước, là thí dụ cho những người hiểu đạo. Nhưng mà hiểu đạo mất mức độ nào để ngắn mà tu. Khi mà chân tâm Phật tướng của chúng ta mà vượt lên được cái, những cái gì của quả đời này nữa đó, đó là giống như một cái đó xem. Cho nên đạo Phật lấy ta xem là tiêu chuẩn, làm tiêu biểu cho đạo Phật. Còn có lúc bây giờ Phật quốc chúng ta bà, nghĩa là cõi nước Phật chứ cõi nước chúng sanh, nó không còn những cái sự mà có khổ có vui, hoặc là có tốt có xấu, có sanh. Chúng ta sống ở đâu cũng như ở đâu, tức là như đi mặt trời. Bây giờ tôi muốn cái thí dụ, đưa ra cái thí dụ để cho quý vị một lần nữa xác nhận cho nó rõ ràng. Chân tâm này, bây giờ tại sao gọi nó là phi và tại sao gọi nó là tức? Thì tôi thí dụ, cũng như trong kinh có thí dụ trong đó, nó giống như là đây này, gì đó. Thử cái nhìn gì nữa này. Nó là cái cảm động nó cũng buồn.
do đó
mà khi đã viên dung được đó, thì cái phi cái tức này, nghĩa là ở trong này cái dốt chứ là cái cảm nhận ở trong tiếng đàn này nó đều có nằm ở đó. Bây giờ để chúng ta trở lại vấn đề trên tâm hiện bây giờ là vì chúng ta chưa có sẵn sàng được để mà sử dụng nó. Hiện bây giờ mình còn bị cái vọng tâm nó điều khiển, chứ mình chưa có điều khiển được cái vọng tâm. Mình điều khiển được cái vọng tâm đó là chân tâm. Còn để cái vọng tâm điều khiển mình á, thì cái chân tâm lu lờ. Nhưng mà lu lờ đó nó không có nghĩa là mất. Không có nghĩa là mất, giống như cái đàn này tôi nói. Tại mình không biết sử dụng thôi, không có biết cách đâu, chân tâm không mất. Cái đàn mà sử dụng nó rõ ràng lắm. Thì dù cho cái câu thứ tư đây để nói cho, dù cho bản nhạc đời, bản nhạc đạo, nó cũng nằm ở đây. Cũng cái đàn nó mà bây giờ hát một bài Hoa Sen Trắng Tưởng Nhớ Đức Phật, hát một bài Đón Gió Thiền, quý vị nhìn thấy tâm hồn thanh thoát đi lên. Cũng với cái đàn nó mà nếu đem ra sử dụng hát một cái bài bài gì đó nó đi xuống. Thì cũng cái đàn nó thôi. Đó. Thì bây giờ hiểu phi tức chứ là tức phi. Ra bây giờ đó. Bài. Tôi nói nó có bốn điểm chính. Điểm thứ nhất là ngài đang hỏi này, Đức Phật trả lời. Phật trả lời câu hỏi khác. Bởi vì ngài Phú Long La ngài hỏi nhiều câu hỏi trước. Trước kia ngài hỏi Sơn Hà đại địa thế giới chúng sanh là do cái gì sanh, do cái vọng động sanh, thế nào là Phật đã trả lời. Rồi ngài hỏi rằng như Đức Như Lai cũng như các Đức Phật đã trở về có cái chân tâm sáng suốt rồi, rồi nếu mà nó vận động nữa, nó trở thành chúng sanh Sơn Hà đại địa nữa, rồi biết làm sao, cũng như chúng con luôn được cố gắng lo tu hành Phật Thế Tôn mà tu hành thành tới quả vị Phật sáng suốt rồi, rồi biết đâu một cái bữa nào đó rồi nó vận động lại nó thành chúng sanh, rồi lo tu nữa tâm nhiều kiếp rồi mới trả lời. Thực tế hơn hết ngày trả lời này đưa ra bốn ví dụ gì nè, người đi làm đường. Ví dụ thứ hai là để ông bà lại à, cũng được, nhưng mà cái thứ tự chưa dừng lúc đâu. Phải không? Đúng rồi. Người nhắm mắt. Thấy mình không? Khi mà hết nhắm mắt rồi thì ba đốm nó cũng theo đó mà nó diệt. Là hỏi người ta, đặt cho hỏi là hỏi quý vị, cái quan đốm nó từ ở đâu? Đốm mà quý vị đã là chuyện nó chuyện rất nhắm mắt. Hỏi chứ dạ thì ông nó cũng nhắm mắt đó. Rồi không biết ông nhìn thấy qua đốm nó bay như là trước mà mình là cái đó nó từ ở đâu nó sanh ra? Không có thể nó từ cái nhậm mà nó sanh, không có phải từ nói cái hư không nó đến, nghĩa là cái đó không có nhậm mắt. Đó. Hay cái ví dụ thứ ba là Đức Phật nói trả lời vàng mà cái khi mà đã cạn lọc hết cái khoáng chất nó rồi nó trở thành vàng hồng á, thì dù bỏ đâu mình bỏ chứ không bao giờ nó đất bụi nó vô trong nó nhiễm lại được. Nhiều lắm là nó chỉ có một lốt bên ngoài rồi mình lau dễ. Cái thứ tư là thì đó thành cao động. Khi mà mình đó là lấy bốn cái ví dụ để hiểu khi người giác ngộ được rồi, cũng như hồi nãy tôi nói đó, một vị nhạc sư mà người ta rất giỏi điều khiển, rất giỏi cái loại nhạc đó rồi đó, họ nhắm mắt họ ngồi đi, họ đánh trên bàn nó cũng được, không làm sao hết, để cách nào cũng được. Khi mà thì sự tu tập thì khi đã giác ngộ rồi không bao giờ trở lại cái mê. Và bây giờ đây ngài hỏi qua câu hỏi khác, ủa nó cũng khổ lắm, cái trả lời mới để tự mình mà Phu Lâu Na, ông đã hỏi bản tánh tròn đầy là cái tâm của mình, chứ bản tánh là cái tâm của mình tròn đầy sáng suốt khắp trong pháp giới của đất nước gió lửa, nghĩa là cái chân tâm nó chứ là nó quyện ở trong, nó bao trùm ở trong đất nước gió lửa, nó nằm khắp thời gian không gian trong vũ trụ bao la này. Khi nó thâu hạn cuộc lại trong thân chúng ta thì nó chỉ biết những cái gì xung quanh nó thôi. Một khi nó cũng tưởng tượng đây, nó tưởng tượng bên Việt Nam, đây nó tưởng tượng bên Mỹ, đây nó tưởng tượng bên Phi Châu, ví dụ. Nhưng mà đó là tưởng tượng. Nhưng mà thật sự là bởi vì còn mang tâm thân tứ đại, nó nằm trong thân tứ đại. Nhưng như vậy mà lúc nào ở ngoài thì cũng có đất nước gió lửa, trong thân mờ mình cũng có đất nước gió lửa, bốn chất cứng, chất nhiệt độ, là chất nước và gì nữa, sư trực tức là chất nước gió. Vì sao nước và lửa không xung khắc nhau? Ngài Phú Đông đang hỏi tên, tại sao nước với lửa không xung khắc với nhau mà nó vẫn tương xung khắc? Đây á, là cái nghĩa là cái mặt. Như bữa trước tôi nói ở trong cái gạch gỗ trong cây này, nó có lửa đó. Mà nếu mà thì nó xung khắc với nhau thì nó đốt cái gì, nó thật cứng này. Đó. Ở đâu nó nằm rồi đó. Một cái hiện tượng của bản thể. Cái bản thể nó mang nó của nó có. Còn cái hiện tượng khi mà nó đủ những cái yếu tố mà nó khác ra lửa, thì lúc bây giờ cái gì mà yếu hơn nó thì nó mới đốt được. Chứ cái gì mà mạnh hơn nó, đặc biệt hơn nó cũng thua như thường này. Thì cái đó gọi là nó tương đối. Vì hư không nó vô hình, đất quyền thì có tướng giáp khắp cả pháp giới. Đất quyền mà mình thấy hết, chỗ nào cũng có đất, đầu dưới biển, trên núi thì cũng có đất. Vì sao không dung hợp với nhau? Tại sao không dung hòa, không hỗn hợp với nhau mà lại nó có cái sự tương phản với nhau? Sự thật tương phản là không tương phản, không tương phản là tương phản. Cũng như ở trong một cái nhà, trong thân cũng vậy, trong mẫu thân cũng vậy, trong mẫu nhà cũng vậy. Nghĩa là không phải ghét với nhau, nhưng mà cũng có cái ghét với nhau. Dù là cha con ruột, dù là vợ chồng, anh em của mình, tính có nhiều cái tương phản trong đó, tương đắc tương phản luôn luôn, nó đi đâu với nhau. Thế nếu mà cái người nào mà việc hoàn toàn không có cái tương phản này, là anh đó là con người. Đó là Bồ Tát, tái sanh. Mình ai cũng phải biết. Ví vì Như Lai tạng, chúng ta phải tạng, có cái đâu Như Lai mà mua đâu mà đâu tạng. Như Lai tạng tính là tâm. Vì Như Lai tạng tính không phải các cái tướng như là đất, nước, lửa, gió, không kiến và tức. Thất đại của những gì học không thì là thủy, vã, phong, tâm, kiến và tức. Cũng bởi vì cái Như Lai tạng tánh của mình đó là rồi. Nó đâu có phải mà như là đất nước gió lửa hư không kiến thức hay là không phải như vậy. Thì cái câu trên đó, cái này là tôi nói câu trên cũng như cũng không ngăn cấm các tướng phát khởi, mà nó cũng không có ngăn cấm các cái tướng phát khởi. Cái tướng nào, tướng của đất, của nước, của gió, của lửa nó phát khởi gì thì tự nhiên nó sinh ra. Nó phải bốn mùa tam tiếp cái thứ theo đó mà sinh ra. Ví như thể hư không, chẳng phải các tướng, cũng không ngăn chặn được các tướng phát huy. Nhớ em, cũng như cái thể của hư không đó, đây này, nó trống không. Thấy không? Nó không phải là các tướng, nó không phải là các tướng, nhưng mà nó cũng không có ngăn chặn các cái tướng phát huy. À, ai muốn cất lầu, cất. Ai muốn dựng, cầm một cái dựng. À, cái gì đó gì đó, để là cái hư không đó. Nó cũng có cái gì gọi là tương phản. Tại vì sao? Bởi vì hư không vốn rỗng rang, khi mặt trời chiếu thì sáng, nước mây che thì tối, gió thổi bị lay động, khô ráo yên lặng thì thanh, sương mù hơ ngưng thì độc. Đất tụ thì ngăn, nước quá lạnh thì ngại. Nước mà quá lạnh thì ngại, tức là nó trở thành băng tuyết. Ý ông nghĩ thế nào? Đức Phật hỏi là ngày cũng đâu đang nói chuyện nó vậy đó. Nó tự nhiên, nói tự nhiên hay cái khi là cái gì mà hãy nó tụ nó tán bốn mùa tám tiết nó phải. Mà cái đó nó cũng nằm ở trong cái chân tâm. Nếu nói nó tức không được, nếu nói nó ly không được, tức ly chúng ta phải viên dung. Sống làm sao cho được cái tức và cái ly đó nó viên dung á, thì người đó gần giải thoát, gần Đức Phật. Chỗ nào cũng nhìn thấy được mặt Phật.
Còn nếu như mấy cái đó mà nó còn trở ngại, mình nhận biết trở ngại á, thì thôi, thao thay được chứ.
Phật đây là chỉ cho Phật tánh, cái Phật tánh mình thấy được á, thì các Đức Phật cũng thấy được. Thì bây giờ cái Phật tánh mình chưa thấy được, thì các Đức Phật tâm đầu trên bàn giờ cũng thấy được. Những đó lên thấy mấy Phật bằng đó, cho nên mình phải thấy Phật tánh mình trước. Ở đây có quý vị có gì là thấy được, có gì là đâu đâu mới thấy là chắc có mà tầm mơ là cái chuyện khác tới Phật thánh này bây giờ thấy đó không biết sao thấy được thì thấy chứ tu hành mà không thấy được Phật thánh là sao tu chẳng là trong người người khác là được chứ còn chim bao á rồi mà ngày để cái tượng Phật mà tối làm chim bao mơ tưởng tượng Phật nó thấy đâu hay Phật thì đó là Phật giấy cái gì cũng biết là Phật tánh thì là Phật tánh cái gì mà gọi là không tu tu không chứng chứng nhưng mà nó có những cái giây phút để cho nó thấy đây tôi ví dụ cho một việc nè, ví dụ một việc để quý vị thấy nè, chứ không biết rồi nghe nói thì không biết rồi ông Phật tánh ra làm sao, biết mặt mày ông Phật tánh ra làm sáng hay là ông tối đen ông tánh thì ông biết sao kiểu như thế này nè, quý vị làm việc lợi ích cho mình và người trong một tháng trường mà không thấy mình làm, hay không thấy mình làm cuối tháng rồi tính sổ lại, tính sổ tương tâm mà tính sổ Phật tánh này có ngày lên sổ mà sổ biết chữ lên biết chữ xuống không nghe mọi người ở đâu biết rằng tháng này mà thấy được Phật tánh không có ngại suốt tháng này không có ngại mình làm đủ hết sức đổ công đổ của đổ lao đổ lực ra ai khen mình thấy mình cũng tự như à, thấy không ai chê mình thấy mình cũng như mình chứ không có bồ đề khác nổi nha đó là Phật tánh là cái gì nữa xứng tánh tác Phật sự, xứng tánh Phật tác Phật sự, xứng với cái bản tánh của mình làm Phật sự. Còn hỏi bây giờ thực sự mình thấy vậy làm cái gì mà ai khen được rất mừng được cái thôn linh không ngủ được không biết tôi làm chuyện vậy là mấy anh mấy chị vô chùa khen qua sức qua thấy không đó là Phật tánh sao rồi mà hãy nói nên nhớ rằng hãy khen đó là phải phòng hờ bữa nào sẽ chê bữa nào để nè sẽ chê nữa rồi hãy chê lại càng khổ hơn nữa thì sao Phật tánh không lưu hết rồi đi mất đó là tôi nói chỉ Phật tánh đó Phật tánh thì dễ chỉ chứ hồi xưa mà có một chị mà tới hỏi ngài Đơn Hàng Phật Thiện Sư đó hỏi cái dạ là chứ tổ sư con nghe trong đạo Phật cứ nói vô minh là không có sáng suốt mà con không biết cái vô minh làm sao hôm nay ở đường xa con đến đây con hỏi tổ sư chỉ dùng cái vô minh cho con chút vô minh đấy không hiểu ta ta dùng vô nước hay vô nước vô minh là bánh này mắng tùm tùm mà ra nói cho mình là mắng thôi không được đề ra nó nói lên ông đỡ này ông trưởng nó mạnh bài đó ông nói tu hành gì mà ác quá thì tu hành làm sao tới đây tôi hỏi đạo chứ tôi mới làm gì mà bánh tôi ngày năm đó là vô minh là đó tôi chỉ vô minh cho ông tôi đã bánh đánh ông gì đâu tôi chỉ vô minh là đó là đó là vô minh đó chứ đừng gọi gì nữa đó thì tôi giờ chỉ Phật tánh cũng là chịu khó này cứ làm trọn một tháng đi nhưng mà tâm đừng thay đổi thì đó là Phật tánh rồi cứ không phải một tháng đó mà diễn liền đâu tháng rồi cả tháng rồi năm đó ba năm để ra tâm đạo thì nó chỉ khổ mình tâm làm gì chút cơ bản cái đó mình phải công nhận nè nó đâu có thứ chuyện á buồn nó ai ghét vô nó xem chuyện sâu thôi hả nó làm thế còn có những người mà họ nhận chân được một chút cũng đỡ đi nhưng mà chuyện này là phải cái khía cạnh nào đó cho nên họ có thể nhận trơn được cái xúc đó là đã đỡ giác ngộ, đỡ tinh văn rồi. Tinh văn tức là nghe, thấy không? Nghe mà mình nhận trơn được cái chân lý là tinh văn, là chứng tinh văn. Có cái này khổ nghe người ta nói một cái thôi, mặt này đó, là nó đối thức sửa bồ đề giá, nó nổi lên lực phục lòng hồn.
ý ông nghĩ thế nào? Các tướng hữu vi sai biệt như vậy, như nói ở trên đó, có ánh sáng là nhờ các thứ khác trở duyên, hoặc nhờ mặt trời hay là hư không tiếp hiện. Này Phú Lâu Na, nếu cái sáng nhờ mặt trời mà hiện, thì cứ mặt trời chiếu cho là mặt trời sáng, như thể cả thế giới mười phương toàn là một sắc của mặt trời, lẽ ra không có hình mặt trời nữa. Lẽ ra như vậy thì không có còn có hình mặt trời, nhưng mà vẫn còn thấy mặt trời là nó bị chặt đó. Nhưng vì sao còn thấy mặt trời tròn ở giữa hư không? Lẽ như nếu mà mình thấy được cái sáng nó chu biến pháp giới á, thì bây giờ không còn thấy mặt trời nữa. Mà còn thấy mặt trời á, thì cái sáng nó không phải chỉ một cái mặt trời đó mà bật lên được, mà chiếu được, nó phải còn cái gì nữa, không còn được không? Thì Đức Phật nói vậy, hỏi lại. Nếu cái sáng nó nhờ hư không thì hiện, mà hiện thì lẽ ra hư không cứ tự sáng mãi. Hư không nó cứ sáng mãi đi. Tại sao có chỗ thế này, có chỗ thế kia, mây mù thì nó có mưa xuống thì nó đủ xuống. Vì sao lúc ban đêm và khi có mây mù lại không thấy sáng? Nếu sáng đó là nó chiếu khắp hết đó, đây là tôi nói đó. Tại vì mây, tại vì mù, tại vì ban đêm, cho nên ánh sáng nó hiện. Nhưng mà cái ánh sáng nó hiện chứ ánh sáng không bao giờ trên tâm mình không bao giờ mất. Thì bây giờ nó chưa có hiện với mình là tại vì mây mù mà nhiều quá, vô mình nhiều quá, mây mù nhiều quá. Nào là ban đêm nó tới liên tiếp ban ngày thì không có bao nhiêu, thì giờ ban đêm nó tới thôi, rồi đủ thứ chuyện này cái chuyện nọ làm sao mà tất nhiên. Cho nên cho nó cứ thanh tịnh tăng như vậy. Ví dụ làm đạo trong một năm đi là thấy học của mình rồi, lúc bây giờ thì xuống xuống, nhưng mà chưa thấy được Phật tánh trở ra làm đạo cũng khổ khổ lắm đó mà chứ. Ông phải biết cái sáng phát sinh, cái ánh sáng phát sinh không phải nhờ mặt trời hay hư không, cũng không phải lìa mặt trời hay lìa hư không. Khi nó vận động rồi thì không thể nói cái gì là nhân, cái gì là duyên được. Khi con người mà ngủ chiêm bao mà thấy trong giấc chiêm bao rồi thì đã nằm ở trong giấc chiêm bao, thấy cái cảnh chiêm bao thì không nói cái nào là nhân, cái nào là duyên, nó trúng được hết khi đã chiêm bao. Mặt mây khi chưa chiêm bao thì còn một vài chút tí thắng rất chút ít, nhưng mà khi nằm trong giấc chiêm bao rồi, nhất là có đắp mền đắp chăn nữa không chịu, thì cứ mê mẩn trong giấc chiêm bao đó, mà theo cái chiêm bao đó mà vui mà mừng mà khổ mà khóc, thì chúng sanh hiện bây giờ sống trong quả đời này sanh tử đại mộng. Bây giờ mình nghĩ cái sanh tử đại mộng, cho nên nghĩ nói chán được, nói chán. Người ta có câu kêu là nghĩ chán cái đời cũng không tốt, cái đời cũng không có gì chán, cái đời là cái gì? Nhìn cái ông đó nhập cái câu sơ đó, nghĩ chán cái đời cũng không tốt. Người sáng tâm cầu đạo lắm, không lâu, ông làm thêm câu xã, nghĩ chán cái đời cũng cái đời đó thì không chán. Thì chúng tôi nói nếu đời mà chán, mình chán đời, mình không làm được. Ăn cũng xong. Đời có gì đâu, chắc đời mình nói như vậy thôi. Bây giờ mình phải làm sao cho thăng qua cái sự sống của mình thì nó có ý nghĩa. Đời không có gì đâu, vui nó xưa. Đời mà cứ theo vui theo đời, yêu theo đời là bị đời nó gãy đâu. Không. Mà cũng gì nó đến là mình đến, vui lòng cho nó đến, chấp nhận cho nó đến. Đó. Còn đó là nó bớt khổ. Còn nếu mà mình không biết như vậy đó, chưa đến là đã thấy. Sang năm, qua cái năm nhâm tức rồi, mà bây giờ đây có chùa mà người còn đứng trước đó. Năm mấy người đã có rồi. Giờ còn đứng trước, năm cái tuổi đó, tuổi thân con, tuổi này, tuổi kia. Bây giờ nè, chứ nếu mà mình hiểu cái gì nó đến đó, chỉ như là cầu nguyện thì có cái sức cầu nguyện có, chứ không phải không đâu. Nhưng mà đây nó cái lý đạo. cái lý đạo mình phải hiểu để khi nó đến, giả sử mà cầu nguyện mà cái nhân mình nó thuần thục là cái quả nó đến thì mình đừng có buồn. Tại sao cầu nguyện không biết? Cầu nguyện có linh á, là khi nào tâm mình thơ thới, tâm mình nhận chân được sanh lão bệnh tử là thường thì cái sức cầu nguyện nó dễ. Còn nếu quả thiệt cầu nguyện là chỉ mình đặt nơi một vị nào, một người nào đó để cầu nguyện cho mình, nhưng mà về thì mình cứ tha hồ 24 tiếng đồng hồ tạo ác đủ để cầu nguyện là thành thật. Nó khổ như thế đó. Rồi cái nhân nó đã thuần thục rồi, Đức Phật đã nói rằng nhân quả đó tự nhiên ở vô vũ trụ, cái nhân quả nó dần dần khá không lo sợ. Không nói là vật thì lên đến vui lòng thành nhận. Cái chuyện này nó đến là nhân lần trước, nhân thời gian trước trong đời này, còn bây giờ nó đến vui lòng. Mà con người như vậy là con người không có tạo tội nữa. Còn nếu ngược lại là tạo tội nữa. Còn thế thì ở đây nói xét các tướng vốn là hư không, khó mà chỉ bày. Tất cả nó coi như là hư không, như biển quá, cũng như sự hy quả thật. Nghĩa là qua đó mà mình thấy có cái qua qua mà bị nhắm mắt đó, nó còn đi chờ, nó có lẽ là nó có qua thì nó phải có quả. Rồi tôi chờ cái thứ ba đó giữa trong trường nào nó kết quả như tôi càng chờ càng khổ, càng khổ càng lo. Làm sao cái qua đó như không mà nó sanh quả nữa? Cũng như cái sự giữa đời này nè, nghĩa là mình lo mình tạo tội, cái qua đó mới là cũng như cái do cái vọng đó, cái vọng mình tạo ra đó. Rồi nó thành tội lỗi này, tội lỗi kia. Và cứ giật cái hầu đó, cha tôi hiểu chứ. Không biết có cái chuyện không có tội lỗi chừng nào giúp, chừng nào để giúp cái tội lỗi để mà thành quả vị Phật. Bởi vì cái tội lỗi của mình nó vọng, cái tội lỗi nó không phải giúp cái đâu hết mà nó thành Phật đâu. Mình chuyển nó đi, rồi tự nhiên Phật tác hiện rồi. Cũng như quan đốm giữa không phải mình, tại mình nhắm mắt cho nên mới có. Thì bây giờ tôi biết rằng tại thể mình hết nhắm mắt là nó hết. Mà nó hết thì đừng có nói tới hiệu quả. Cho nên người tu hành đừng sợ cái hậu quả khi mà chúng ta tìm được Phật tánh là đừng có người tự học Phật tánh chỉ là tôi tử để mình cũng có một bản tâm để nó đường này chuyện kia này giờ tu cũng có cái tàu đó nó tiêu hết hay không. Hồi trước của mình cũng dẫn tất cả các chết ba bốn con mèo đủ thế. Đừng có nghĩ cái vụ đó. Còn những cái chuyện đó, tôi ví dụ cho quý vị là bà đó hết. Nếu nói về cái tâm mình vọng á, cứ sợ cái đó hoài thì nó nghe. Còn nếu mà mình định nghĩ khi mà cứ là phải giác ngộ rồi á, thì đại địa vô cùng. Con người mà tâm đã giác ngộ rồi thì bao nhiêu những cái gì trước thì mình sợ. Nếu muốn thị hiện chút, muốn trở lại cái gì, mình có quyền, mình trở lại. Nhưng Đức Phật chung chung mãi mãi, khi Ngài thành đạo rồi, Ngài muốn làm cho đại chúng cho trong hàng đệ tử tin cái gương nhân quả, thấy cái bậc thấp. Cho nên Ngài chung chung Ngài tả cái chung chung, Ngài tả cái quả của Ngài, đó là cái quyền của Ngài. Cái quan cảnh nó tâm rồi, làm sao gọi này được? Cái quyền của Ngài. Thì người tôi cũng khi mà mình đã, cái tâm mình đã vững rồi á, thì có cái gì xảy ra đi nữa không có. Bởi vì cuối cùng của cái sự lo sợ con người là sợ cái gì? Mà con người chết không sợ nữa là người nó hùng lục chứ gì nữa, thấy không? Một anh đại tướng, một anh thượng tướng đi nữa, nhưng mà anh đã sợ chết. Cho nên làm sao quý vị không được sợ chết? Này, cái này là sợ chết. Nơi khác người ta nói không biết Phật tử ở Đông Sơn Tam Sư sao có phước quá, tuần nào cũng được nghe pháp nghe kinh, mình nó cả năm mới tới nghe được con thờ cái thằng kia nó mất tiêu, nó giảng đâu hai ban thờ nó đi nó mất cả năm mới tới một lần. Giờ bên đây nhiều khi cái tấm sắt này lần quen thôi có kể đó nó vậy đó. Thì nó thì có kỳ là cái khi nào phải giấy tới nó đòi là phải đi. Cái giấy chưa đọc kỳ là kỳ hẹn. Kỳ hẹn ví dụ như ăn hồi trước quý vị ký cái giấy là nói rằng mình tới đây phải là 69 tuổi rồi sẽ đi, thấy không? Hay là 72 tuổi, 73 tuổi rồi mới đi, thì tới đó mới đi chứ. Đã có trước kêu là cái mãn nghiệp đó, ở trong sách có cái câu kêu là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, muốn chết sớm cũng không được, mà tới cái khi đó rồi cũng khó mà tránh được. Nhiều khi mình sống nhưng mà tợ hồi, thấy không? Còn nhiều khi họ chết nhưng mà không tin, không phải linh thánh Phật tới cho mà linh thánh đâu, là bởi vì họ nhận trong những cái gì của sự vật tức mà ly đi. Xét kỹ và bản tính trên giác diện màu sáng suốt của tâm bản giác diệu minh không phải là nước hoặc lửa, thì còn lý do nào nghi ngờ chỗ không chung hợp nhau để chung nguyên pháp cho nên diện màu nó vô tiền tiền vô thủy hỗn hỗn vô chung. Mà bây giờ ông nói cứ chung hợp nhau, ông cứ đem ra cái chuyện của tương đối hình thức mà ông hỏi hoài cho nên sống được. Đức Phật nói gì? Chân tâm cũng vậy. Nếu tâm phát minh tướng hư không thì có hư không phát hiện, nhớ theo phát minh các cái tướng như là đất nước gió lửa vân vân thì mỗi tướng mỗi hiện. Nếu một lượt phát minh thì các tướng đồng hiện một lượt, thế nào gọi là đồng hiện? Đó, nghĩa là cái đó nó tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy theo cái sự đó. Ví dụ câu đơn cử, câu đơn sử dụng cho tử quý vị thấy, mình thấy chim bao một cảnh thì một cảnh đó nó nhiều. Nhiều khi mình thấy nhiều cảnh chim bao thì cũng ở trong các chim bao đó nó hiện. Mà những cái cảnh chim bao đó, đây là chim bao là tôi nói trong cái phạm vi để biết được mà hiểu cái tinh tấn. Còn cái vấn đề chim bao linh có thiệt không, không có chuyện gì khác để bữa trước nói đó. Để ra cái linh tấn mà nhiều khi tương ứng với việc gì á, thì cái chim bao cũng linh nghiệm đó. Cái chuyện là chuyện khác, không phải cái chuyện nói ở đây. Ở đây là thí dụ cái cảnh chim bao để cho mình nói cái bữa trước chân tâm. Tôi không biết cái gì để mà thí dụ cho đó hơn. Cái thí dụ cái chim bao thì dễ hiểu hơn hết. Về á, không ở đâu đúng rồi phú lâu na, thế như trong một dòng nước biển ra một bóng mặt trời đó đây nè, thầy chỉ cho mê làm anh nè, nghe thầy cổ nghe cái này hay nè. Thế như một dòng trong một dòng nước, một cái dòng sông đó nè, một dòng sông trong một dòng nước biển ra một bóng mặt trời, có hai người đồng nhìn bắt bóng mặt trời, hai người đứng riêng ra nhìn cái bóng mặt trời, nhìn bóng nước đó, không nhìn cái trời đâu.
Người đi chuyên gia, người tu chuyên tâm, kể về phía Tây. Mỗi người một ngã, cả hai đều nhìn bóng mặt trời tiếp theo. Thấy không?
Không. Kể từ đi Đông rồi đi Tây, nhưng mà cũng đưa theo dưới cái dòng nước, theo một cái con kênh nước như thế này này. Rồi đều là thấy bóng mặt trời đi theo mình hết. Thấy không? Mặt trời thì chỉ có một thôi, chứ đâu phải là hai.
Khi đã chia ra rồi.
Khi đã chia ra rồi. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa có thể bằng.